Và Nam Anh xin kính chào quý vị và kính thưa quý vị. Để tiếp tục chương trình trên làn sóng của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì cần thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi không có một sự kiện nào đặc biệt để trình cùng quý chiến hữu và Nam Anh cả. Và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, thưa với ông, thì trước khi mà ông trả lời câu hỏi của một thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn ở Maryland á, gọi vào để hỏi về mà công việc tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thì ông có thể nhắc cho Nam Anh và thính giả về ba mục tiêu mà ông hay nhắc đến, nhiệm vụ của người lính Việt Nam Cộng Hòa và người Việt tị nạn Cộng sản là gì không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì trước cái hiện tình bây giờ của đất nước thì theo chúng tôi nghĩ, nhất là những cái biến chuyển mà mình không lường trước được ở tình hình trong nước cũng như thế giới đó, thì theo cá nhân chúng tôi là cái thứ nhất là tu bổ lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa để làm sao những người đã hy sinh cho cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do của miền Nam chống lại quân xâm lược có nơi an nghỉ tươm tất, giống như ý mà anh em chúng tôi, những người lính chưa giải ngũ và đồng bào vẫn còn thương tiếc đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, yểm trợ anh em thương binh, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là từ khi bà Hạnh Nhân không còn hiện diện trong cái đại nhạc hội Cảm ơn Anh, thì chúng tôi thấy hầu như là các cái hoạt động của hội HO để yểm trợ anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa nó có phần nào chậm chạp. Thì chúng tôi yêu cầu ông Nguyễn Phán, hội phó nội vụ, hay ông Nguyễn Văn Ức, hội phó ngoại vụ, nên thường xuyên có mặt trên các diễn đàn quân đội để thông báo những diễn tiến cần thiết để làm sao những người thương binh trong lúc cuối đời có được một chút tình ấm trong cái tình chiến hữu và tình đồng đội. Và cái thứ ba là mục tiêu của chúng ta bây giờ, muốn cho chế độ Cộng sản thay đổi, chúng ta bắt buộc phải tiếp tục giúp đỡ các nhà đấu tranh ở trong nước, vì chính những người này sẽ là những viên thuốc súng bắn vào cái thành trì của Ba Đình. Và ba cái mục tiêu này thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, nó nằm trong 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Đây là 6 chữ căn bản của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa Nam Anh, để trả lời vị thính giả Maryland về tiến triển công việc tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa của hội biệt động quân vùng Hoa Thịnh Đốn, thì cho phép tôi được nhắc sơ về binh chủng biệt động quân như sau. Đây là một trong những lực lượng tổng chuẩn bị sau cùng của quân lực, tức là nhảy dù đứng hạng nhất thuộc quân lực chiến hạng nhì, và lực lượng thứ ba là biệt động quân. Mặc dù là sinh sau đẻ muộn, nhưng mà biệt động quân cũng đã có những cái đóng góp rất là kinh khủng và rạng rỡ cũng như là hào hùng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thí dụ tiểu đoàn biệt động quân tăng phái cho thủy quân lục chiến Mỹ tại Khe Sanh đã làm cho chính những người thủy quân lục chiến Mỹ và vị tướng chỉ huy lục thủy quân lục chiến Mỹ đã phải có một cái nhìn khác biệt về những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà đại diện là đơn vị tiểu đoàn biệt động quân tại Khe Sanh. Cái thứ hai, những tên tuổi như vợ chồng thiếu tá Dần mà hầu hết quân nhân Việt Nam trước năm 75 ai cũng biết, cọc ba đầu Dần, những chiến thắng rực rỡ của ông tại chợ cờ đỏ Cần Thơ vân vân. Thì và riêng cá nhân chúng tôi thì thưa Nam Anh là trong sinh hoạt hiện tại cũng có một đôi chút gắn bó với các hội đoàn quân đội, đặc biệt là hội biệt động quân. Quân thì theo cảm nghĩ của chúng tôi thì đây là một trong những hội đoàn mạnh ở vùng Hoa Thạch Đốn, và với sự cố vấn đặc biệt của tướng biệt động quân Phạm Duy Tuất thì mục tiêu ấn định là trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì đang được tiến triển rất là tốt đẹp. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là sau cái đêm thương tích 2 đó, thì Mũ Nâu Nguyễn Văn Hào có cho tôi biết là hiện tại có 12.000 ngôi mộ chưa được trùng tu, nghĩa là vẫn còn hoang phế, cỏ lấp, cây vùi, và rễ cây mọc tứ tung. Thành thử ra chúng tôi có phụ với Hội Biệt Động Quân để xin tiếp tay làm sao giải quyết dứt điểm 1.200 ngôi mộ này. Thì thưa với Nam Anh, như ngay chiều hôm qua trước khi ngồi soạn cái bản tin này đấy, thì chúng tôi có cái may mắn được tiếp chuyện với anh hội trưởng Nguyễn Sinh và anh hội phó Nguyễn Hân Hào. Thì cho biết từ sau cái đêm mà thương tích hai đến bây giờ đó, thì với sự kêu gọi của Hội Biệt Động Quân vùng Hoa Thạch Đốn và sự tiếp tay của truyền thông, thì hiện tại chỉ còn 700 ngôi mộ là chưa được trùng tu. Và anh hội trưởng Biệt Động Quân và anh hội phó việc đặc trách việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũng nhờ chúng tôi tiếp tay kêu gọi đồng bào làm sao để 700 ngôi mộ này chúng ta có thể chấm dứt càng sớm càng tốt. Và theo thiện nghĩ của cá nhân chúng tôi, thì khi ngôi mộ cuối cùng được trùng tu thì đây không những là một niềm vui lớn cho những người lính trong và ngoài nước, những người lính chưa bị giải ngũ, và cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, vì đây chính là cái trách nhiệm mà chúng ta đã hoàn thành đối với những người đã khuất. Và nếu có chi phiếu, xin quý vị gửi về Hội Biệt Động Quân Hoa Thịnh Đốn, PO Box 438 Newport, DE 19963. Xin phép cho tôi được đánh vần thật chậm theo cái ám danh đàm thoại của quân đội, thưa Nam Anh và quý vị, mà chúng tôi dùng trước năm 75 là: thứ nhất, Hội Biệt Động Quân thì Biệt Động Quân viết tắt và Hoa Thịnh Đốn viết tắt. PO Box thì quý vị phải biết là 438 Newport. Chữ Newport tôi viết như thế này: mạnh mẽ, im lặng, lê lai, hốc rô, oanh liệt, rạch giá, Đống Đa. Và GE theo tiếng Mỹ thì tiếng Việt là Duy Tân E Dè 19963. Thưa Nam Anh, chúng tôi vừa trả lời cái vị thính giả ở tại Maryland, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Và Nam Anh cũng rất là vui và xin chia sẻ niềm vui đó, cũng như kêu gọi chúng ta chỉ còn 700 ngôi mộ nữa thì xin tiếp tay yểm trợ để cho chúng ta hoàn tất. Cũng học được hôm nay những cái đánh vần của quân đội trước 75. Dạ vâng, và thưa với anh, để tiếp tục chương trình thì trong cái tuần qua đó thưa anh, thì theo tin tức mà Nam Anh nhận được là thân mẫu blogger Mẹ Nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã cho biết là người phụ nữ đấu tranh này đang bị công an của Biden tung ra những cái đòn bẩn thỉu để mà trấn áp tinh thần của Mẹ Nấm. Thì xin ông cho biết có hội đoàn quân đội nào tiếp tay trợ giúp cho Mẹ Nấm hay không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, đây là một câu hỏi và chúng tôi chờ đợi để được trả lời đối với các hội đoàn quân đội tại hải ngoại cũng như là cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Thì nói đến cái trò bẩn thỉu của quân của Ba Đình trong cái việc trả đàn áp và trả thù một cách thô bạo đối với chúng tôi ngày xưa và đến bây giờ nữa, đặc biệt là đối với người phụ nữ yếu đuối như là blogger Mẹ Gấm, Mẹ Nấm, thì xin phép Nam Anh cho tôi được nhắc lại sơ lược về tiêu sử của bà Mẹ Nấm như sau. Tên của bà là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh năm 1979 tại Khánh Hòa. Mẹ Nấm được biết tới biệt danh là Mẹ Nấm là một người viết blog hoạt động xã hội và người bất đồng chính kiến với lại Ba Đình tại Việt Nam. Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1979 tại Nha Trang, Việt Nam. Tên khác Mẹ Nấm thì thường thường là cái tên này được dùng cho các bà mà có con đi học tiểu học ngày xưa. Và blogger Mẹ Nấm nổi tiếng vì viết blog hoạt động xã hội bất đồng chính kiến từ năm 2009 cho đến năm 2016 và bị bắt và giữ nhiều lần do tham gia vào các hoạt động dân sự, đòi dân quyền và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối công ty mỏ Formosa trong vụ nguyên nhân làm cái chết hàng loạt, cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà là người điều phối viên của mạng blogger Việt Nam và theo báo công an của Việt Cộng, bà còn là thành viên của các tổ chức người Việt yêu nước, tuyên bố công dân tự do. Bà bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016. Bà đã đạt được rất nhiều các cái giải thưởng trên thế giới và chính bà đã được năm 2017 thì bà đã được chính phủ Mỹ gọi là người đàn bà can đảm nhất thế giới. Thì cái lý do mà Chúng ta muốn biết là tại sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy mà lại đứng ra đấu tranh. Thì Dr. Mẹ Nấm cho biết nguyên nhân như thế này: tôi không muốn con tôi phải đấu tranh và làm những gì tôi đang làm bây giờ. Khi bà thăm viếng một bệnh viện và chứng kiến nhiều người nghèo trong nắng nóng tuyệt vọng chờ đợi điều trị chị, nhưng những người bệnh nhân này bị phớt lờ vì không biết thủ tục đầu tiên là cái gì. Thưa Nam Anh, thủ tục đầu tiên chắc Nam Anh đã hiểu, đấy là tiền đâu. Như vậy thì tôi sơ lược để thưa cùng Nam Anh và quý chính ký về cái tiểu sử của Blogger Mẹ Nấm. Khi mà được tin là Blogger Mẹ Nấm bị trả thù ở trong trại tù, một niên trưởng của chúng tôi là Ngũ Nâu Phạm Văn Lương, khóa 20 Võ Bì Đà Lạt, đã cùng với Tổng hội Biên Động Quân kêu gọi đóng góp cho nhà đấu tranh trong nước là Blogger Mẹ Nấm đang bị ngược đãi và trù dập trong các nhà giam của Cộng sản qua tiết lộ của thân mẫu Mẹ Nấm. Thì xin phép cho tôi được trích đọc một lời kêu gọi của Mũ Nông Nguyễn Minh Chánh, Tổng hội trưởng Hội Biên Động Quân, trong lời kêu gọi vận động quỹ giúp Mẹ Nấm như sau: hình ảnh Mẹ Nấm hiện nay là hình ảnh của vợ con, cha mẹ, anh chị em chúng ta cách đây hơn 40 năm khi chúng ta bị Cộng sản lừa gạt cho vào trong tù của Cộng sản. Chúng tôi, đây có nghĩa là Mũ Nâu Phạm Văn Lương và ông Nguyễn Minh Chánh, Tổng hội trưởng Biên Động Quân hải ngoại, thiết tha kêu gọi quý chiến hữu tiếp tay và đóng góp tài chính để thân mẫu của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi cho con bà là hàng tháng thăm nuôi để nhận biết tin tức của con bà. Người đã từng được nhiều giải thưởng quốc tế. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, khi bản tin này kêu gọi yểm trợ của ông Mũ Nâu Nguyễn Minh Chánh khóa 16 Đà Lạt và ông Phạm Văn Lương khóa 20 Đà Lạt được tung ra với cái chỉ tiêu ấn định là 2.000 đô la, thì không bao lâu chỉ tiêu này đã được hoàn thành. Và theo lời như Mũ Nâu Phạm Văn Lương, ông đã đóng cái quỹ để yểm trợ Mũ Nâu, để yểm trợ Blogger Mẹ Nấm. Vì trong tương lai chúng ta biết rằng chắc chắn sẽ còn có nhiều nhà đấu tranh trong nước cần chúng ta phải tiếp tế tài chính để họ có hơi thở tiếp tục đấu tranh cho chúng ta, cho một ngày nào đó cái chế độ ở trong nước nó phải thay đổi. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, thay mặt cho cái người mà trong cái chương trình áo phát thanh áo trận bạc màu này, tôi xin tri ân việc làm đầy chính đáng và chính nghĩa của Hội Biên Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn, cũng như là việc làm của Tổng hội Biên Động Quân và ông Mũ Nâu Phạm Văn Lương trong cái công việc mà yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, như thưa Nam Anh cũng như thưa Quyên Hiếu, là theo cá nhân chúng tôi nghĩ thì đây, Hội Biên Động Quân tại vùng Washington DC và Tổng hội Biên Động Quân tại hải ngoại đã đang đứng đầu, dẫn đầu trong cái công việc là trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa và tiếp tục yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước. Thì không gì hơn, xin Nam Anh cho chúng tôi nghe cái bản nhạc Biệt Động Quân, quân hành của Biệt Động Quân, để riêng tặng Mũ Nâu Phạm Văn Lương, Mũ Nâu Nguyễn Minh Chánh và Hội Biệt Động Quân tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đặc biệt là tướng Phạm Duy Tất, cũng như tất cả quý chiến hữu Biệt Động Quân và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong nước và hải ngoại. Bản nhạc này thưa Nam Anh.
Dạ vâng, sau đây xin mời quý vị đến với bản quân hành của binh chủng Biệt Động Quân.
Bye.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh.
Dạ vâng.
Những cái câu mà biệt động quân sát sát đó, làm tôi nhớ lại cách đây cũng hơn 50 năm chúng tôi đã có thụ huấn tại cái trung tâm huấn luyện sình lầy tại Dục Mỹ của biệt động quân. Và bây giờ thì xin Nam Anh có thể cho câu hỏi số 3.
Dạ thưa ông Trần Quang Duật, trong tuần qua đó thì Nam Anh nhận được điện thoại của một chiến hữu, nhưng anh này là không có thuộc về trường sĩ quan Đà Lạt. Thì ông muốn biết là về cái sinh hoạt hiện tại của sĩ quan Đà Lạt như thế nào? Vì chiến hữu này cho biết là rất mến phục các anh sĩ quan Đà Lạt trong cuộc chiến vừa qua. Nam Anh cũng muốn ông cho biết chi tiết về cái nguyên nhân cái sự rạn nứt này ạ. Dạ thưa mời ông.
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa ông bạn chiến hữu. Mặc dù không phải là cùng trường Đà Lạt, nhưng mà xin cảm ơn sự lưu tâm của ông đến cái sinh hoạt của anh em chúng tôi là những người sĩ quan Đà Lạt. Và theo cá nhân chúng tôi thì có bốn nhân vật đã tạo ra sự rạn nứt của võ bị chúng tôi là: thứ nhất là anh Xu A Cầu, xuất thân khóa 29, anh mới thụ huấn được 2 năm thì vì tình hình biến đổi của miền Nam và anh ta đã ra trường sớm cùng với tất cả những người ở sĩ quan Đà Lạt. Thì theo tôi nghĩ thì anh Cầu này chỉ có 1/2 cái hào khí của người sinh viên sĩ quan Đà Lạt và chưa có cái dũng khí của sĩ quan Đà Lạt.
Dạ vâng, sorry ông Trần Quang Duật, là Nam Anh phải tạm ngắt lời ông. Thì xin ông nói rõ tại sao ông Su A Cầu chỉ có nửa cái hào khí của sinh viên và chưa có cái dũng khí của một sĩ quan Đà Lạt thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái thắc mắc của Nam Anh rất là chính đáng, là vì như thế này, thì khi chúng tôi vào học trường Đà Lạt, cái khóa của chúng tôi là chỉ có 2 năm, thì từng bước một trong cái chương trình huấn luyện của trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam, họ cho người sinh viên đơn chính từ cái bước đầu đến bước cho đến khi ra trường là có những ngày tháng để tiếp tục những cái tiến trình huấn luyện của họ cho đến khi ra trường. Người sĩ quan Đà Lạt tự hào về cái sự chọn lựa của họ là chính đáng cái hào khí của người thanh niên khi bước chân vào trường Đà Lạt. Đó là điểm thứ nhất. Mà anh Cầu đây thì chỉ có hơn 2 năm thôi, thành thử ra anh chưa biết những cái gì sẽ xảy đến được huấn luyện tiếp cho anh vào năm thứ 3 và năm thứ 4. Những cái gì đặc quyền của một người sinh viên sĩ quan muốn trưởng thành để trở thành một sĩ quan hiện dịch của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn cái dũng khí thì thưa Nam Anh, thì anh này chưa có gì hết. Thí dụ như chúng tôi ở sĩ quan Đà Lạt ấy, có những cái nguy hiểm thì chúng tôi sẵn sàng giải quyết, có khi mang cả cái sinh mạng mình ra để nói lên cái dũng khí của một người sĩ quan Đà Lạt. Thì anh Cầu không có được cái đó, và anh chỉ có được những cái câu nói suông, chẳng hạn như chúng tôi không tìm an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm, hoặc là luôn luôn nuôi trí hiên ngang, không sợ nguy hiểm, không màng hiểm nguy, vân 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 và vân vân. Thì anh Cầu không có được cái dũng khí của một người sĩ quan Đà Lạt. Tôi lấy ví dụ tại sao tôi dám nói như vậy, là trong khi hội Bắc Cali người ta họp với 25 khóa và một khóa phụ, cùng với sự hiện diện thật là quý báu và hiếm hoi của như vị chỉ huy trưởng là đại tá Đỗ Ngọc Trận và trung tướng Lâm Quang Thi, thì nếu tôi là anh Su A Cầu, tôi đến đó, tôi nghe cái tổng đại hội này nói gì, nghĩ gì về quân trường Đà Lạt, và nếu những lời trong cái phiên họp này mà có những ý nghĩa chính đáng thì anh Cầu đứng dậy trình diện trước như vị chỉ huy trưởng và đại hội, nhận trách nhiệm xin lỗi, sau đó xin chỉ thị từ như vị chỉ huy trưởng và của đại hội đồng. Thì tôi nghĩ rằng anh Cầu làm được cái này thì anh mới là có cái dũng khí của một người sĩ quan là tức là bước vào chỗ nguy hiểm, tìm lấy cho mình một cái dũng khí, một cái danh tiếng của một quân trường đã là tạo ra không biết bao nhiêu anh hùng cho cuộc chiến vừa qua. Thưa Nam Anh, thì có thể kể thí dụ cho Nam Anh một cái thí dụ như thế này là ông Phạm Hiệp Sĩ khóa 19 Đà Lạt, ông này thì nổi tiếng là với cái câu thơ là nhà tù không thể cầm chân anh hùng. Thì khi ông ta bị ra trường với cấp bậc trung sĩ, thượng sĩ hay trung sĩ tôi không nhớ, nhưng về đơn vị tôi thì lúc tôi làm xử lý nhiệm vụ đại đội trưởng thì ông làm, tôi cho ông làm thượng vụ cho đại đội. Ông này thì phải nói là sau khi mà bị ra trường với cấp bậc không như ý thì ông rất là bất mãn. Thì trong một buổi tôi đang ngồi, buổi chiều đang ngồi thì bà vợ của ông là tôi kêu bằng chị đến gọi tôi nói chú Duật đây, chú Duật. Tôi hỏi có gì vậy thưa chị? Chú nói anh Sĩ là lãnh lương kiểu này phải đưa cho chị để chị nuôi cháu. Thì tôi nói được rồi, chị để đó em giải quyết. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là đứng trước phiên họp thì tôi hỏi ông Phạm Hiệp Sĩ như thế này. Ông thường vụ cái này đã lãnh lương đó, thì phải đưa cho bà xã nha, không được dùng cái tiền đó mà tiêu xài một cách quá phung phí. Thì trung sĩ có đồng ý không? Thì ông Phạm Hiệp Sĩ ông đứng nghiêm, ông trả lời là tuân lệnh. Nhưng thưa Nam Anh, đến khi mà vào trong phòng chỉ còn hai anh em công đó, thì ông lấy cái quyền liên trưởng ông la hét tội dữ lắm. Thì ông nói là chú mày không có quyền làm với anh như vậy, chú mày làm như vậy là vi phạm vào cái điều nọ đấy kia. Thì tôi chỉ cười tôi không nói. Nhưng mà đến trước khi lãnh hôm lãnh lương thì tôi lại tập họp lại, tôi hỏi cái này trung sĩ sĩ đó có đồng ý với ý kiến của tôi không. Thì ông ấy đứng nghiêm là nói dạ tuân lệnh đó. Thì nhưng mà sau đó ông nói một câu như thế này: thôi tao ở với mày không được đâu, bây giờ mày cho tao về để đi học đi, tôi cấp cho một cái giấy phép để ông về. Tức là trong cái tình võ bị của chúng tôi nó lớn, mặc dù tôi cấp bậc lớn hơn ông, chức vụ lớn hơn ông, nhưng mà khi đóng cửa lại thì còn hai anh em, thì ông lại là cái người mà có quyền liên trưởng để mà la hét chúng tôi. Và thứ hai mà nói đến một nhân vật nữa là Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Hợp, Tô Văn Cấp, thì ba nhân vật này đó ở trong thủy quân lục chiến ai cũng biết hết, nổi tiếng về cái sự gan lì và những cái gì mà các ông ấy đã làm cho cái dũng khí của người sĩ quan Đà Lạt được luôn luôn nhắc nhở đó, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Và nhân vật thứ nhì mà chúng tôi muốn đề cập tới là ông Trần Thanh Quang. Ông này được Xu A Cầu bổ nhiệm làm trưởng ban điều hợp diễn đàn võ bị. Và xin được phép tiểu sử nhắc sơ tiểu sử của ông này như sau. Ông là khóa 20 và vô kỷ luật ngay từ trong trường với chức vụ đại đội trưởng đại đội A của hệ thống tự chỉ huy. Tôi gọi sao là vô kỷ luật là vì khi liên đoàn ra cái lệnh cấm liên đoàn sinh viên sĩ quan ra câu lạc bộ Nhữ Văn Hải thì cả liên đoàn phải thi hành, nhưng riêng ông ấy cùng với ông Quách Tinh Cần liên đoàn trưởng và một người nữa tôi xin tạm giấu tên ngồi phía sau câu lạc bộ để nhậu nhẹt, và sau đó bị cán bộ phát giác và ông lên năn nỉ, ông xin hứa là ông vi phạm nữa. Và khi ra trường thì ông này về nhảy dù với cấp bậc thiếu úy, mà chúng tôi nghe nói là không hiểu vô tình hay nghịch kíp mìn Claymore mà mất cả một bàn tay. Và từ ngày ông lên làm trưởng ban điều hợp diễn đàn võ bị được hai ngày thì thưa Nam Anh, thưa quý vị là tôi bị kick out ngay ra khỏi cái diễn đàn này. Và sau 2 năm tác yêu tác quái diễn đàn này thì do ông ta là moderator thì cái diễn đàn võ bị này anh em gọi là vắng như chùa Bà Đanh, và anh em sĩ quan Đà Lạt tự động rút tên ra khỏi diễn đàn. Và chính ông Trần Thanh Quang này, người moderator của diễn đàn, đã tạo ra sự rạn nứt của võ bị, mà tôi nghĩ rằng nếu ông này cứ tiếp tục làm thì cái sự rạn nứt này sẽ không bao giờ hàn gắn được. Và nhân vật thứ ba là ông Nguyễn Nho. Ông này khóa 19 và không có gì hay bằng. Cho phép tôi được trích đọc bài viết của ông Trần Thanh Huyện, một người cùng khóa với ông Nguyễn Nho, viết về như sau. Năm 2004 đại hội võ bị lần thứ 14, cựu tổng hội trưởng Nguyễn Nho khóa 19 đã đấu tố nhóm 9 tướng tá của Hà Minh Chiết khóa 29 thay vì trình bày kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ của ông, đó là bệnh. Ông Trần Thanh Viện nói ông này Nguyễn Nho mắc một cái bệnh. Và trong suốt hai nhiệm kỳ, cựu tổng hội trưởng Nguyễn Nho không được lòng của nhiều người. Ông đã bị chỉ trích khá mạnh. Do đó, cái bản điều lệ của diễn đàn tổng hội do cựu sinh viên sĩ quan Trần Thanh Quang là tác giả ra đời. Và ông này lúc đó thì nói theo cái mùa World Cup bây giờ là vừa đá banh, vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài. Và ông này đã làm. Trong cái thời gian đầu làm với ông Nho thì các khóa sau của chúng tôi đó, tức là từ khóa 25, 26, 27, 28, 29, họ còn bận đi làm việc, họ không để ý. Thành thử ra ông Trần Thanh Quang này có một chút ít kiến thức về computer. Ông đã làm anh em HO chúng tôi, đuổi anh em HO chúng tôi ra diễn đàn rất là nhiều với những ma thuật mà ông ta biết được qua cái ngành nghề computer. Nhưng trong cái đợt làm moderator gần này thì ông ta bị những người khóa đàn em vạch mạch ông, những cái tiểu xảo của ông trong cái kỹ thuật, và do đó ông đã không làm được. Và một người nữa là chúng tôi muốn nhắc đến là ông Nguyễn Hồng Miên. Ông này là chủ tịch hội đồng tư vấn và giám sát. Thì ông này đó, anh em chúng tôi là ông thợ gật và ông ấy ngủ trong hàng. Nghĩa là tất cả những cái gì sai trái, thay vì ông ta phải khuyên bảo xoa cầu thì ông ta im lặng để xoa cầu làm. Và kết quả bây giờ không ra làm sao hết. Thì ông Trần Thanh Viện ông viết như thế này: Xoa cầu và Nguyễn Hồng Viên đang sống trong ảo giác, cứ tưởng như mình là cấp chỉ huy thực sự và sử dụng cái cụm từ huấn thị điều hành không đúng chỗ. Và cái sai nhất của ông Xoa cầu trong nhiệm kỳ này là làm lễ trao đuốc thiêng và trao kiếm cho hậu duệ võ bị. Ông ta không hiểu cái thủ tục, cái truyền thống của trường võ bị như thế nào, và ông ta làm như này là hoàn toàn sai lầm. Và thưa Nam Anh, thưa quý vị, để kết luận, ông Trần Thanh Viện viết như sau: nếu các ông này chỉ cần biết hai chữ xin lỗi thì cái diễn đàn võ bị nó không đến nỗi giảm đến như thế này. Thưa Nam Anh, chúng tôi vừa trình bày xong và trả lời cái thắc mắc của một chiến hữu hỏi về cái sự giảm nứt của võ bị. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trần Bạc Màu. Và chương trình này đến đây phải xin chia tay cùng quý vị. Tuy rằng Nam Anh cũng còn nhiều câu hỏi thắc mắc về cái vấn đề hiện tình của võ bị, nhưng Nam Anh phải xin chia tay với ông ở đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Và cũng xưa thì xin thưa quý chiến hữu hỏi câu hỏi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng một ngày không gần, quý vị sẽ thấy là đã có ánh sáng ló dạng dưới đường hầm của Tổng hội Sinh viên Sĩ quan Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Xin thân chào Nam Anh, Tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý chiến hữu.